Nay mình sẽ học một cái bài của Ấn Quang Đại Sư. Thưa quý vị, tối hôm qua thì nói về kinh Di Đà. Mấy bữa nay mình học về có lòng tin, nguyện và trì niệm danh hiệu Phật. Thì danh hiệu Phật là bất khả tư nghị. Cho nên khi mà chúng ta học được kinh Di Đà mà hiểu được mà có niềm tin sâu xa, thì qua những cái lời dạy của các vị tổ sư thì mình hiểu sâu lắm, mình hiểu nhiều lắm. Tại vì các ngài đó là dạy cho mình, hầu như là người nào cũng biết kinh Di Đà hết rồi, có niềm tin rồi thì các ngài dạy dễ hơn, thì mình càng ngày càng đi sâu vào cái pháp môn của mình. Thì chân hiếu sẽ đọc. Ấn Quang Đại Sư nói, đầu tiên là có lòng tin rất là chân thành, phải tin được cái cõi đó, phải tin được Phật đó, Phật A Di Đà và thế giới của ngài. Thế Tôn đã nhiều lần khuyên chúng sanh nên cầu sanh cái nước đó, khuyên nhiều lần lắm, mà Thế Tôn nói là khi mình lâm chung thì không có ai vượt qua được cái trạng thái đó hết, người nào cũng mê muội và tán loạn. Vì muốn mà chúng sanh có cái con đường giải thoát, tại vì mình không có tu được như chư Phật, chư Bồ Tát, mình không có tu được như những vị cao tăng mà có thể vượt qua được. Mình là những người phàm phu, nghiệp chướng rất nhiều, mà Thế Tôn có cái phương tiện rất thù thắng, có thể giúp cho những người nghiệp chướng như mình giải thoát. Cho nên mới nhiều lần khuyên như vậy, cho chúng ta có cái con đường giải thoát. Bởi vậy ân đức của Thế Tôn, ân đức của Phật, của Bồ Tát, của những vị Hoàng Dương, của Tịnh Độ Tông thì không có thể nghĩ bàn, chúng ta không có thể nào đền ơn được. Nếu không có lời dạy của các ngài để lại, chúng ta không có biết đường. Tại vì mình là người nghiệp chướng, không có có lối thoát, mình chỉ có cái lối là nhờ cái Phật lực. Mình không có thể tu được như những vị cao tăng được, không có thể được. Cho nên chúng sanh thì khi mà lâm chung rất nguy hiểm, rất là tán loạn. Thì Lý Vĩnh Nam nói lâm chung là vừa hôn trầm mà vừa tán loạn, không có ai đi qua nổi cửa ải đó, liền nhập vào cái bào thai. Lúc nào cũng vậy, chúng ta đã vô lượng vô số kiếp đều là không có qua nổi. Ở quá khứ chúng ta cũng tu hành, cũng tu nhiều lắm, nhưng mà khi lâm chung thì là rớt, là thi rớt hết tất cả hồi xưa tới nay đó. Chúng ta là người thi rớt, chưa có bao giờ đậu đâu. Nếu đậu thì không có phải như vậy, mà kiếp này đó thì mình học đàng hoàng thì có thể mình thi đậu rồi, thì không có khổ khổ nữa, hết khổ rồi. Tại khi về Tây Phương đó thì như hôm qua mình học đó, ở trên đó là một ngày thanh tịnh, mà cái thời gian là vô lượng vô biên, không có giống như thế giới này, có lúc vui có lúc buồn, lúc sáng lúc tối. Mà cái thế giới đó là cái ánh sáng của Phật còn sáng hơn cây mặt trời. Cho nên là cái thế giới đó là một cái chuỗi ngày thanh tịnh, an lạc bậc nhất. Không có cõi trời nào an lạc bằng cái cõi đó. Mà chúng ta từng bước là nhập vào cái Bồ Tát Đạo, không có khó khăn gì hết, mà khổ cũng không còn biết, mà tám nạn cũng không có, sanh lão bệnh tử không có bị. Cho nên nó thù thắng, mà nó lại có thể giúp cho cái người nghiệp chướng nặng như mình và có thể nhập vào cái thế giới đó được, nhờ công đức vô lượng vô biên của cái danh hiệu Phật A Di Đà. Chúng ta có thể nhờ cái công đức đó, thì như hôm qua mình học là lấy công đức Phật làm công đức của mình, có thể lấy được, có thể xài công đức đó được. Thì cái bài hôm qua thì hay dữ lắm, Chân Hiếu nghe thích dữ lắm. Người nào không có nghe thì hỏi những người mà hôm qua có đi thì kể lại. Đầu tiên có niềm tin, có nguyện tha thiết thì bắt đầu mới niệm Phật. Bởi vậy nói là những người sống ở Ta Bà thì không có lâu, chúng ta sống bữa nay chưa chắc gì ngày mai còn. Bây giờ như vậy đó, nhưng mà nhiều khi khám bác sĩ thì nhiều bệnh lắm, đâu có ai biết được. Khi mà khám ra bệnh mình đâu có thể bảo đảm. Cho nên thời gian còn lại ở cõi người là thành tâm tu niệm, để thi đừng có rớt nữa. Tu niệm thì tâm an lạc,
mà cái ánh sáng của Thế Tôn nó thường hộ niệm, mà cái người tu đó thì tâm an lạc mà đời sống thanh lương, nhẹ nhàng lắm, cuộc sống rất là vui vẻ. Tại vì một ngày trôi qua là một ngày tu hành, nhưng mà phải học cho đúng pháp, chứ không phải mà lơ tơ mơ tu không được đâu. Tu hồi nhức đầu chóng mặt à. Nếu như chúng ta có niềm tin, có cái nguyện tha thiết, biết rằng cái kiếp người là như một hạt minh châu quý báu, cái đời sống con người thời gian ngắn ngủi nhưng mà nó quý hơn tất cả trong lục đạo luân hồi. Cả những cái người sanh cõi trời cũng không có thể tu được như mình. Người ta tu không được như vậy, người ta vui quá không tu được. Và bốn cái ác đạo kia, ba cái ác đạo và Atula cũng không được như mình. Chỉ có những cái người sanh được làm người mà nghe Phật pháp thì cái thời gian nó mới tu được, nhưng mà nó rất là ngắn. Cái thời gian tu nó rất là ngắn. Nó ngắn như vậy mà không tu tịnh tông thì không có thoát. Bởi vậy thi rớt là như vậy. Tại vì nó ngắn quá, nó không đủ cái thời gian để mà thanh lọc hết những cái sự mà ác ở trong lòng. Nó không có thể, thời gian nó không đủ. Cho nên mình cứ như vậy mà luân hồi. Mà cái pháp này đó có thể trong thời gian ngắn mấy mươi năm mà giải thoát. Và khi giải thoát thì lên bằng với Bồ Tát tất cả. Cho nên là kiếp người quý báu, thời gian là trân quý, như là một cái viên ngọc minh châu vậy, như là một cái khối vàng, hay là như là một hạt kim cương, rất là trân quý cái thời gian để mà niệm A Di Đà Phật, để mà tu hành. Thì ngày ngày trôi qua đó thì mới không có uổng, chứ không mấy từ sáng suy nghĩ tới tối, từ tối thì ngủ mê, từ tới sáng suy nghĩ cứ như vậy, lo ăn lo mặc lo ở, lo đó là người này thương tôi, người kia ghét tôi, cứ vòng vòng ở trong đó là chết hết. Chết là hết rồi, mà sanh qua một cái kiếp khác. Tất cả phước báo kiếp này đó ít lắm, mà nghiệp trước thì nhiều. Vì vậy mà khó mà được làm người lại, khó lắm, rất khó. Đâu có ai giữ được năm giới, cả cái giới nói dối khó giữ lắm, khó lắm kìa. Có ai không nói dối không? Khó lắm. Cái giới trộm cắp còn khó hơn cái giới nói dối nữa đó. Nhưng mà chẳng hiểu không có dám nói nhiều về mấy cái đó, quý vị sẽ sợ lắm. Bởi vậy nói không có dễ dàng, năm giới không có dễ. Vì vậy mình sẽ mất thân người rất nhanh. Cho nên biết như vậy thì ngày tháng còn lại chúng ta cố gắng có nhân duyên thù thắng như vậy, tin được cái công đức vô lậu bất khả tư nghì như vậy, mình ngày ngày tu hành niệm Phật, niệm cho tới cảm ứng với Thế Tôn thì sẽ được vãng sanh. Người nào niệm Phật mà không có niềm tin sâu xa thì không có vãng sanh. Đó là lời của Ngài. Nếu ông có niệm Phật mà đối với cõi giới của Phật ông không có tha thiết gì hết, không có thích thế giới cực lạc gì hết, hoặc là thích có chút xíu thôi, là cái niềm tin đó và cái nguyện đó sẽ không có đưa ông tới thế giới đó được. Cũng như mình muốn đi Việt Nam thì phải thích nhiều lắm mới đi, thì nó mới vui vẻ mới đi được. Còn mấy đi nửa đường muốn quay về, hoặc là suy nghĩ ghé qua Thái Lan hay là cái gì à, chúng ta không có nhất tâm mà đi hay không đi không cần thiết nữa. Mình không có thích mà. Khi mình thích rồi thì không đi là không có được, không có chấp nhận nổi. Vì cái đó là cái mấu chốt tu đạo nó đó. Bởi vì đối với thế giới của Phật, nếu mình không có sanh tâm yêu thích thì phải đi học kinh Di Đà. Phải học kinh Di Đà rồi mới biết. Lời của Thế Tôn khuyên rất là chân thật. Nếu như niềm tin và cái sự tha thiết với cái thế giới kia không có nhiều, không có mạnh, thì sự niệm Phật của mình cũng như là vô dụng mà thôi, rồi sẽ đi đầu thai. Tại vì không có thể nào thi đậu được. Tại vì cái tâm của ông không có thích thế giới của Ngài. Nhiều thì không có cảm ứng, không cảm ứng thì liền thích thế giới này. Mình sẽ thích hai thế giới, cái nào nặng thì đi thế giới đó. Nếu mình thích thế giới này nhiều, hoặc là mình bị ràng buộc ở thế giới này nhiều quá, mình không có thể đi được. Bởi vậy đó, mình phải thấu suốt kiếp người của mình rất trân quý, rất dễ giải thoát, nhưng mà cũng rất là dễ mất nó, rất là mau. Tại vì cái bệnh nó lúc nào cũng có thể tới, sự thật là như vậy, nó nguy hiểm quá. Bởi vậy mới nói niềm tin sâu xa là cái con đường để mà giải thoát. Phải có tin, một niềm tin rất sâu xa, và thấy được cái thế giới đó rất là trang nghiêm, mà Thế Tôn đã nhiều lần khuyên mình nên đi mà mình cũng còn chưa có chịu, đó là không có nghe lời Ngài, cho nên mình mới khổ như vậy. Bởi vậy bây giờ biết được lời dạy của Thế Tôn, biết ông đó là người không có đủ sức để mà thoát được cái lúc lâm chung đâu, ông không có sức đó, phải nghe lời tôi, nhờ cái sức Phật Di Đà để mà giúp cho ông. Tại khi đó, khi lâm chung mà có thể nhờ được sức Phật đó, thì Phật tới thì không có điên đảo, liền an lạc lắm. Còn cái việc niệm Phật đó thì mỗi người mỗi khác, đừng có bắt người ta giống mình. Đó là ngài dạy như vậy. Thì nói ông phải làm vậy, ông phải làm vậy là không có được. Cái người bệnh thì niệm kiểu khác, người khỏe niệm kiểu khác, người già niệm kiểu khác, người trẻ thì niệm kiểu khác, người bận rộn thì niệm kiểu khác, mà người an nhàn niệm kiểu khác. Cho nên thời khóa và sự tu trì không có được dạy cho người khác giống mình. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi tâm linh, mỗi sức khỏe, cho nên mỗi người phải tu cho an lạc, thoải mái theo cái sức của mình. Đừng có bắt người ta giống mình. Nếu mà bắt người ta giống mình, người ta tu không được, người ta thối tâm, mình phải đọa. Đúng là người ta tu được mà ông dạy, dạy khó quá tới chúng ta bỏ hết. Hoặc là cha mẹ ở nhà cũng vậy, mình muốn độ cho cha mẹ cũng phải tùy sức mà từ từ mà hướng dẫn. Nếu mà ép quá thì không có nghe, không có nghe mà còn phỉ báng nữa. Không biết nó đi chùa được bao nhiêu năm mà nó về nó dạy đời quá. Thí dụ như vậy đó, ghét lắm. Nghe tới là ghét rồi. Ghét rồi đó, mày đúng ra tao muốn đi chùa mà mày nói quá tao không thèm đi. Cho nên là phải tùy sức, mình phải biết phương tiện. Và mình Phật Pháp thì là xài bằng tâm linh, cho nên bây giờ muốn độ cho người thì đầu tiên mình phải tu cho cái tâm mình nó có an lạc. Mình cười nhiều, mình có pháp hỷ, rồi từ từ 5, 10 năm, 2, 30 năm công phu thâm hậu thì liền cảm động với chúng sanh. Cho nên nó chân hiếu biết cái điều đó rõ lắm. Cho nên ngồi ở đây nhiều khi cũng buồn lắm, cũng không có đủ sức. Nhưng mà tại vì có nhân duyên thì đọc cho mọi người nghe. Chứ đúng ra hoằng pháp lợi sanh là phải từ tâm mà vào. Nghĩa là chân hiếu phải tu giỏi lắm, phải rất là thanh tịnh thì mới xứng đáng. Nhưng mà cái phương tiện chưa có. Cái mình có nhân duyên thì hội nhau giống như chân hiếu thực tập ngồi ở đây vậy, quý vị thì nghe. Nhưng mà sự thật là không có đúng. Đúng chánh pháp là dùng tâm thanh tịnh mà độ. Mình không có được như vậy. Nhưng mà mình nó có lòng thành chút xíu vậy thôi, cùng nhau học đạo. Chân hiếu cũng bằng quý vị là chúng ta học chung thôi, không có giá. Sự thật là cái không có đủ công đức, cái phước báo không đủ và cái sức cũng không có. Người hoằng pháp lợi sanh là cái người tâm thanh tịnh. Nếu không có thanh tịnh thì nói người ta không có nghe. Ở nhà cũng vậy, cha mẹ sở dĩ mà nghe mình là tại tâm mình thanh tịnh thì tự nhiên nghe. Còn mình thanh tịnh nói hay sao cũng không nghe. Nghe sao được, nó nói hay nó làm dở quá. Cho nên bây giờ biết là ai cũng vậy, mỗi người có sức khỏe và tùy cái sức của họ, mình nương theo cái sức của họ, mình chỉ họ tu thì được. Đừng có bắt họ giống mình. Nếu bắt họ giống mình họ sẽ thối tâm. Hoặc là cái sức của họ có thể tu nhiều mà mình dạy họ ít thì tội nghiệp lắm. Cho nên là về cái sự niệm Phật này, mỗi người mỗi tự lập riêng cho mình, đừng có nghe lời người khác. Sức khỏe tôi sao tôi tu vậy, nhưng mà phải tu cho nhiều. Chứ không phải nói vậy là sức khỏe tôi ít, tôi niệm ngày 10 câu là tôi tự hại tôi thôi à. Niệm 10 câu nhưng mà không có niệm Phật thì lại có cái khác, đâu có phải ở không được. Không niệm Phật thì lại bao nhiêu tư tưởng khác. Tư tưởng nó nhiều vậy, cho nên đổi nó thành A Di Đà Phật mới tốt. Bây giờ ngài lập ra một cái chung chung, ngài không có bắt mình theo ngài, nhưng mà ngài nói cái chung chung cho mình biết là cái phương pháp tu hành đó là nếu mà mình không có bận, mình có thể là lay ớp, bị lay ớp không có việc làm nè. Nếu mình bị lay ớp, ngài dạy là từ sáng tới tối trong bốn quay nghi, lúc ăn cơm, lúc mặc áo, tất cả thời đều giữ niệm Phật, không có cho nó ngưng. Đó là người rảnh rang. Thì ở trong đó nó tổ sư đó có nhiều cách niệm Phật lắm, nhưng mà có người thì ca ngợi cách này, có người thì ca ngợi cách khác. Thì mình bởi vì ngài mới nói trước là mình tùy theo mình lựa. Có vị đó thì niệm thầm thì buồn ngủ dữ lắm, thì ngài dạy niệm niệm lớn tiếng nó xen. Mà niệm lớn tiếng thì nó mệt đi lắm, thì ngài mới dạy là niệm kim cang. Kim cang là mình nhét cái miệng là không có ai nghe nổi. Mình lâm râm đó, mình nhét cái lưỡi, nhúc nhích cái lưỡi, cái môi mình nhúc nhích sáu cái chữ đó. Hoặc là nó rất là nhỏ, người đứng kế bên nghe cũng không nổi, mà mình nghe rõ. Làm như vậy đó thì nó không có buồn ngủ. mà nó giữ được chánh niệm lâu lắm. Cái đó là phương tiện, nhưng mà nhét miệng một hồi nó mệt á thì phải niệm thầm. Một hồi nó mệt á, tại niệm nhiều năm quá mà phải giữ cái sức, mà niệm thầm nó buồn ngủ phải niệm lớn, cho nên là mình phải biết cách uyển chuyển nó. Tới một lúc nào đó cái tâm mình thuần đó thì niệm sao cũng được hết đó. Niệm thầm, niệm lớn, niệm kim cang, niệm gì nó cũng chịu hết đó, nó cũng an lạc hết. Cho nên những cái giai đoạn đầu tiên đó thì cố nhiên là mình phải tu như vậy. Tại vì nếu mình biết kiếp người ngắn ngủi, mình không tu như vậy thì cái sự giải thoát không có tới được. Mình sẽ khổ dài dài. Khổ là mình chịu, các ngày không có chịu, mình chịu, khổ là mình chịu. Tới chừng mình than thì cứu không nổi, tới chừng để tới mình than rồi là chết rồi. Đừng có để tới ngày đó. Tới bây giờ chờ không có chịu tu, bây giờ khổ nó trùng trùng nó tới. Thân bệnh bao nhiêu thứ, phải không? Cái thân bệnh đó, lúc đó nó khổ, thì chưa có chuẩn bị gì cả, mới tiếc một kiếp người. Hồi đó không có chịu dụng công, phải dụng thì bây giờ nó có cái sức, và nó tiêu một số nghiệp chướng rồi. Nếu mình niệm Phật thì nó tiêu nghiệp, thì cái bệnh nó sẽ chuyển nhẹ lắm. Vì nó đâu có tới ngày hôm nay ân hận. Khi bệnh tu khó lắm, tu không được đâu, mà không có biết đường nữa. Người ta dạy cũng không biết đường đâu mà tin, không có đủ sức để mà nhớ mà hiểu được. Bây giờ phải học cho trước, học cho giỏi cái đã, để chừng đó mình xài mới nổi. Cho nên người mà ở không đó thì từ sáng tới tối lúc nào cũng niệm Phật hết, đi đứng lúc nào cũng ráng mà niệm, mặc áo đội mũ nơi nơi đều là niệm. Lúc mà ngủ và lúc tắm gội, lúc đi vào nhà vệ sinh, những cái chỗ không có sạch thì không được niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng sẽ mang tội lỗi, tại danh hiệu của Ngài là vô lậu bất khả tư nghị công đức mà mười phương chư Phật tán thán về hộ niệm. Cho nên nó là những cái nơi sạch sẽ thì mới được niệm ra tiếng, còn tất cả những nơi khác đều niệm ở trong tâm. Lúc nằm thì không được niệm ra tiếng. Thì những cái này đó, Chân Hiếu đi vô chùa, nhiều khi đi vào nhà vệ sinh nghe người ta niệm bực mình lắm mà không có dám chỉnh, thiệt là khổ. Sao mà không biết, mà nhiều lắm à, nhiều lắm. Đi vô trong đó chào với nhau cũng chào bằng cái câu hay gì đạo Phật, không có được, không có chào gì được. Đó là tại vì mình không có cẩn thận đó. Ở trong đó không có chào như vậy, phải đi ra rồi mới được. Mà các ngài đó ăn mặc cũng vậy, ăn mặc không có chỉnh tề thì không được niệm ra tiếng. Ta kính Phật như vậy, ăn mặc lúc nào cũng đàng hoàng. Sở dĩ mình ăn mặc đàng hoàng là ăn mặc để mà mình tu hành kính Phật, chẳng phải diện. Nhưng mà các thầy thường mặc đồ thấy nó trang nghiêm là tại vì cái pháp của nó như vậy, chẳng phải cho người ta nhìn mình đâu, mà tại vì kính Phật, trước Phật, lúc nào cũng đối trước Thế Tôn, không có dám mà mặc cho nó mặc lúc nào, trời nực cỡ nào cũng mặc hai ba cái áo, lúc nào cũng vậy. Nực người ta làm sao làm chứ Chân Hiếu cũng mặc hai cái áo à. Nhiều khi phải mặc áo dài nữa, tại vì mình đối với Thế Tôn. Cái đó là cái pháp kính của mình ở trong lòng nó ra như vậy đó, nó không có chấp nhận được. Vì vậy đó mà mình phải tu, ở trong những cái lúc đó mình mới biết tâm của mình đó đối với Thế Tôn bao nhiêu kính. Người mà cao tăng đó quý vị coi không có mặc đồ ngắn đâu đó, lúc nào cũng mặc áo tràng đó, phải không? Nhìn hình đi. Tại vì người ta kính Phật, chẳng phải người ta muốn mặc cho nó oai phong đâu, không có đâu. Tại vì cái tâm nó như vậy à, nó tự nhiên cái người nó như vậy. Không hiểu thì nói với thầy diện. Nhưng mà những cái nơi đó phải niệm ở trong tâm, chứ không phải là để suy nghĩ nhiều. Tại vì mình niệm Phật nhiều thì mới cảm ứng được, phải niệm 20-30 năm thì mới tính được. Bây giờ nói như vậy, nhưng mà những người lớn tuổi thì niệm cho tới ngày lâm chung thì có thể cảm ứng rồi. Tại vì thời gian ngắn mà lòng thành nhiều thì vẫn vãng sanh. Nhiều người niệm Phật có vài năm thôi mà vãng sanh tự tại lắm, do lòng thành nó quá sức thì nó rung động hết rồi. Nếu mà tâm mình thành á thì thế giới này rung động luôn á, có nghĩa là cầu mưa được mưa đó. Thành mà nó cái tâm thành nó tới cực điểm đó thì niệm Phật một câu bằng mình niệm bao nhiêu năm đó. Là tất cả là do thành kính mà ra. Cho nên tu hành bây giờ đã tha thiết sợ khổ tu thì mới được. Nếu không có sợ khổ thì không có tu được. Nhưng mà khổ sẽ tới, nó sẽ tới, mình không có biết được, nhưng mà chắc chắn nó sẽ tới với mình. Tại vì cái tử và cái bệnh nó sẽ tới, nó không có tha mình đâu. Bây giờ mình biết như vậy, mình tu trước thì như vậy mình giải thoát. Còn đợi cái ngày nó tới, buồn tuổi lắm, buồn lắm, phải không? Hơn nữa ở đây Người lớn tuổi đâu có được gần con cháu nhiều. Lớn tuổi mà bệnh xuống thì buồn lắm, buồn lắm. Cho nên bây giờ tu để mà cảm ứng với Thế Tôn, có thể chuyển hết những cái ác nghiệp đó thành cái thiện nghiệp, lâm chung tự tại, vui vẻ vãng sanh. Như là ông cư sĩ ở bên Trung Quốc đó, Nguyễn Quốc Hương vậy, phải làm được như vậy thì nó mới rạng rỡ cho tông môn, làm cho chúng sanh hoan hỷ. Đó như là Phật. Quý vị có nghe nữa không? Nói nhiều quá thì sợ mình quên, với lại nói nhiều quá nó thành nhiều quá. Nói ít ít vậy mà nó nhớ ít, nói nhiều quá nó chán lắm.
Kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay mình sẽ học về thời khóa của Ngài Ấn Quang. Ngài đặt ra cho mình thì Ấn Quang Đại Sư đặt cái thời khóa này cho những người Phật tử khi mà đi làm. Thì Ngài dạy ra là mỗi buổi sáng thì khi mình thức dậy đó thì đi lễ Phật, mình rửa mặt xong rồi mặc áo tràng, thắp nhang xong rồi đi lễ Phật. Thì đầu tiên là lễ ba lễ, cái này đó là khi mình có thời gian mới làm vậy, còn nếu mình không có thời gian thì một hồi ngày chỉ cách khác. Thì người mà có thời gian đó, thí dụ như là 7 giờ đi làm thì phải 4 giờ dậy, 5 giờ dậy thì làm theo cái kiểu này mới kịp. Là sáng lễ Phật xong rồi tụng một biến kinh A Di Đà, là ngày dạy là tụng kinh Di Đà một biến, xong rồi tụng chú vãng sanh ba biến, rồi mới đọc cái bài kệ tán Phật A Di Đà Phật thân kim sắc đó. Đọc xong cái bài kệ đó rồi mới đọc qua Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi bắt đầu mới niệm Phật. Và cái cách đó mình cũng làm ở đây cũng giống giống như vậy. Thay vì mình không có đọc kinh Di Đà thì mình đọc cái kinh ở trong kinh Lăng Nghiêm cũng vậy. Thì cái cách thức của họ là lễ ba lễ, xong rồi tụng một biến kinh, xong rồi chú vãng sanh ba biến, xong bắt đầu niệm Phật. Niệm Phật thì Ấn Quang Đại Sư dạy thì niệm sáu chữ, đó là Ấn Quang Ngài dạy như vậy. Ngày xưa có một ít vị tổ sư thì cũng dạy niệm bốn chữ, nhưng mà tới Ngài Ấn Quang thì Ngài dạy niệm sáu chữ. Và Ngài nói sáu chữ thì cung kính nhiều lắm, nó đầy đủ lòng cung kính. Còn bốn chữ thì dễ nhiếp tâm lắm, bốn chữ nó đơn giản, nó dễ nhiếp tâm. Nhưng mà sáu chữ thì nó đủ hết tất cả lòng thành của mình ở trong đó, nó giúp cho mình có cái tâm thành kính nhiều lắm. Cho nên Ấn Quang Ngài khuyên là niệm sáu chữ. Nhưng mà lúc khi đi ngủ thì Ngài dạy niệm bốn chữ. Khi mà nằm xuống giường trước khi đi ngủ thì niệm bốn chữ thì dễ nhiếp tâm, an lạc nhiều hơn sáu chữ. Nhưng mà ngày thường thì Ngài dạy niệm sáu chữ tốt. Đó là lời của tổ thứ 13 đó. Thì mình học qua thì mới biết sáu chữ bốn chữ gì cũng giảng sanh được hết. Nhưng mà bốn chữ thì dễ nhiếp tâm, sáu chữ thì đầy đủ lòng thành. Chân hiếu niệm sáu chữ thì tha thiết và an lạc hơn bốn chữ nhiều lắm. Tại cũng quen rồi, tu theo Ngài Ấn Quang quen bao nhiêu năm chân hiếu đều niệm sáu chữ. Niệm 1000 câu hoặc là 500 thì niệm khoảng chừng 5 tràng tới 10 tràng, đại khái là như vậy. Niệm 5 tràng tới 10 tràng rồi bắt đầu mới đi nhiễu Phật. Đó, Ngài dạy mình làm giống lắm. Thì đạo tràng Tịnh Tông cũng như vậy, đầu tiên là lễ Phật, xong rồi tụng một thời kinh, xong rồi chú giảng sanh ba biến thì liền ngồi niệm Phật 5-10 tràng, xong rồi đứng dậy đi kinh hành niệm Phật. Đi kinh hành xong rồi đó, khi mà sau đi kinh hành trở về thì một là ngồi hay là quỳ tùy mình, hay là đứng tùy mình, ba thứ. Thì mình đi trở về mình lại ha. Lại thì nó cũng tốt, tại khi mình đi cái lưng mình đau lắm, đi một hồi lâu mấy người lớn tuổi thì nó mỏi mệt. Thì khi lại thì giống như tập thể thao vậy, nó tốt dữ lắm.
nhưng mà đừng có lại nhiều quá, lại nhiều quá lại không nổi, lại không có dám đi chùa. Cho nên đó là xong rồi đó thì bắt đầu mới niệm qua Quán Âm Thế Chí và Thanh Tịnh Đại Hải. Nhưng mà tại cái băng của mình để cái máy thì chuyển qua khó khăn quá, cho nên cái này để ở nhà mình làm thì cái này nó khó, tại vì trong cái máy thì chuyển qua không có chuyển được. Xong hết rồi đó thì Ngài dạy là đọc cái bài văn phát nguyện của mình. Ngài cũng dạy vậy à, là văn mình có sẵn đó, đọc cái văn phát nguyện. Thì đọc xong cái văn phát nguyện rồi đó thì Ngài dạy là khi mà đọc văn phát nguyện thì phải, cái tâm phải nương theo cái nghĩa mà phát ra. Nó vậy, tại vì chân hiếu học cũng học của Ngài Ứng Quang, đọc kinh cũng học của Ngài Ứng Quang, là mình nương theo cái chữ để mà cái tâm mình hiểu được cái nghĩa cái chữ, rồi từ cái tâm mình ứng với cái chữ. Cũng như nói là cúi lại phương Tây cõi an lạc, thì lòng của mình là sụp xuống lại, trong tâm là như vậy. Cái miệng thì đọc ra cái câu đó, mà tâm nó phải ứng với cái nghĩa của cái câu đó thì mới gọi là đọc. Còn thí dụ mình đọc cúi lại phương Tây cõi an lạc thì chẳng chúng sanh đại đạo sư, tâm mình chưa có móng gì hết á thì chưa có đúng đâu. Mình phải đọc sao mà lòng của mình nó có thể đi với cái câu đó. Ví dụ mình đọc thường, mình không có ai chỉ mình, mình cứ đọc mình đọc mình không có biết cái gì hết. Thì Ngài Ứng Quang dạy không phải vậy. Ông phải đọc sao mà cái tâm của ông nó chạy theo cái nghĩa của cái câu đó, mà nó hợp nhất lại được, là thành cái sự nhất tâm đọc. Nhất tâm đọc có nghĩa là lòng rất là cung kính, từ tận đáy lòng theo cái nghĩa của cái bài văn mà phát ra. Thì như vậy đó, nếu mà mình không có đụng tụng cái kiểu vậy, mình không có đọc sám như vậy đó, thì uổng lắm, mình cũng như không có đọc vậy đó. Cũng như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, đánh cái chuông hết. Không có nghĩa gì hết. Thì như vậy đó, thì Ngài nói uổng quá, đọc như vậy thì không có lợi ích gì hết trơn á. Tại có cái tâm nó chưa có nhúc nhích gì hết, lúc đọc nó suy nghĩ cái khác, thì thành ra là không có lợi ích gì hết. Cho nên chúng ta tu hành đó phải theo chư tổ, từng bài sám, từng bài văn, từng câu kinh, từng câu kệ phải trang chứa lòng thành. Thì như vậy cái sự lợi ích nó mới có. Đọc tịnh độ văn, đọc văn phát nguyện, đọc phải với cái tâm chí thành như vậy thì cảm ứng với Phật, lâm chung nhất định là không có sanh bệnh đâu. Tại vì ngày ngày đều sinh như vậy hết rồi. Lâm chung nhất định là an lành giảng sanh, tại vì ngày ngày đều chân thật. Cho nên nó là cái thời sáng là như vậy. Đọc xong rồi tụng tam quy y, lễ ba lễ thì giống như hệt mình không có sai gì hết, mình rất là đúng. Cái thời khóa tu của mình không có sai với ý của tổ. Xong rồi đó thì Ngài nói nếu mà tụng xong cái thời khóa buổi sáng đó rồi thì bắt đầu lễ Phật nếu mình muốn. Còn mình thì lễ trong cái lúc chính giữa, cho nên cái này cũng đại khái là mình cũng làm không có sai. Ngài nói là lễ, lễ xong rồi đó thì lại bao nhiêu, xong hết rồi đó thì lại Quan Âm ba, Thế Chí ba, Thanh Tịnh Đại Hải chúng ba, thành ra 9 câu nữa, mà mỗi một câu lại một lại. Và Ngài dạy chí tâm đảnh để Nam Mô, hay là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát lại một lại, hay là Quán Thế Âm Bồ Tát lại một lại, ba lại Quán Thế Âm, ba lại Đại Thế Chí và ba lại Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát, là hết 9 lại. Lại xong rồi đó đọc cái bài văn phát nguyện đó nữa, hoặc là đọc cái niệm Phật công đức thù thắng hạnh. Nói chung mình tu xong đó thì mình liền đọc cái bài để mà hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng cho hoa sen của mình, làm sao đó mà cái thời khóa của mình rất là thuận tiện cho cái đời sống của mình, đừng có để cho nó chướng ngại cái đời sống của mình. Có nghĩa là thí dụ mình không có nhiều thời gian, đừng có làm cho nó đủ như vậy rồi thành ra là bực nhọc khổ sở, đi làm không kịp mà tu cũng không thành. Phải làm sao mà nó vừa đúng với cái sức. Nếu mà nó không có đủ thời gian thì đừng có đọc kinh Di Đà giống như vậy, phải mình làm cho nó gọn gàng. Còn nếu mình có thời gian thì đọc một miếng kinh, nhưng mà phải nghe hiểu cái nghĩa kinh rồi đọc thì mới hay. Giống như mình phải nghe giảng kinh Di Đà qua, đọc thì nó mới tha thiết được. Đọc kinh cũng vậy, tâm và thân tâm đều có thể y theo cái lời kinh để mà nhiếp cái tâm. làm sao mà tiện cho mình mới được, chứ đừng có bắt mình quá sức, gọi là nó không đúng với cái sức của mình, hoặc là cái thời khóa của mình không đem chỉ cho người ta được, cái người kia cái công việc nó khác mình. Vì vậy mỗi người mỗi tự cái thời gian dài hay là ngắn là tự mình sắp xếp, nhưng cái điều quan trọng là phải rất là khẩn thiết, rất là chí thành. Cái quan trọng, cái mấu chốt của đạo là khi tụng kinh niệm Phật rất là chí thành, không mấy thì uổng một thời, cũng như không có đọc gì hết, công đức rất nhỏ, giảng sanh thì không thành mà mất hết mấy tiếng đồng hồ. Đó là mình tự giết chết thời gian của mình bằng cách là Ngài nói là cứ lơ lơ là cho nó qua loa vậy thôi, rồi hết giờ rồi đó, không có cung kính gì hết, cứ làm cho nó qua ngày thôi. Thì như vậy thì tự mình giống như mình bỏ hết cái cơ hội tu hành của mình. Mình làm như vậy lợi ích rất là nhỏ bé, Ngài không có chịu. Không làm thì thôi, làm phải cho lòng thành cung kính, nhiếp tâm tu, như vậy lợi ích nó mới nhiều. Còn mấy làm cho qua loa thì Ngài không có chịu. Làm như vậy uổng kiếp người, không có tu vậy được. Cho nên tu được phải chân thật lắm. Thì từ từ cái câu niệm Phật nó nhập. Thì khi niệm Phật cũng vậy, tâm và tiếng nương với nhau không có dễ dàng đâu. Phải tu một thời gian thì mới có thể biết được cái cách làm sao tâm với tiếng không có cách lìa được, mà nhẹ nhàng, thoải mái, an lạc, thanh tịnh. Thì chắc không có lâu đâu, thế nào Chứng Hiếu cũng làm được. Làm được rồi chỉ cho quý vị. Những người mà có công việc bề bộn, bận rộn lắm, bận rộn dữ lắm, không có thời gian để mà tụng một biến kinh Di Đà, cũng không có thời gian lễ Phật như vậy, không có lúc nào rảnh hết trơn đó, thì Ngài dạy đó là giống như những vị quan, hoặc là những người đi làm công việc nặng quá, hoặc là làm nhiều giờ quá không có thời gian, thì Ngài nói đó, sáng thức dậy súc miệng, thì mỗi người Phật tử nên có một bàn thờ A Di Đà Phật. Thì nên có, chứ nếu không có cũng không có sao đâu. Mà không phải bắt buộc, nhưng mà có thì tốt lắm. Tại vì mình mỗi ngày đều quỳ trước Ngài để lễ mà, cho nên nó có cái tượng rồi mình quỳ trước Phật, lễ ba lễ, đứng dậy niệm thập niệm mười hơi. Quý vị có biết cái đó không? Cái này hay lắm. Thì ở đây Chân Hiếu cũng nói qua, cái này là pháp của Từ Vân Sám Chủ, mà Từ Vân Sám Chủ độ cho người ta giảng sanh đồng lắm. Từ Vân Sám Chủ cái công đức lớn lắm, mà Từ Vân Sám Chủ chuyên môn dạy cho những người bận, dạy cho người nào làm quan, những người nào không có thời gian tu, Ngài dạy cho bản sanh, Ngài dạy những người đó, là dạy cho những người không có thời gian tu mà làm sao có thể vãng sanh được. Thì Từ Vân Sám Chủ dạy đó là mỗi một ngày sáng sớm súc miệng xong, lễ Phật ba lễ rồi đứng, thường cái này là đứng rồi niệm. Niệm một hơi thì tính là số một, bao nhiêu câu cũng không biết, mình lấy hết cái hơi của mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật là một. Thế khi mình niệm như vậy đâu có nghĩ được, thấy chưa? Rồi bắt đầu niệm một câu thứ hai, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Hai, niệm tới số 10 thôi. Thì niệm như vậy nhiếp tâm ghê lắm. Nhưng mà Ngài nói không được niệm tới số 11. Nếu mà qua số 11 có thể sanh bệnh đó. 10 câu thôi, buổi sáng 10 câu, không có thể qua được đâu. Người nào niệm qua thì bệnh thì lỗi của các vị. 10 hơi đó, 10 đó, 10 số đó là 10 hơi, mỗi một sáng vậy niệm 10 hơi. Niệm như vậy rất là thanh tịnh, dùng hơi để nhiếp tâm đó. Nhưng mà tiếng phải theo tâm, tâm phải theo tiếng, chứ không phải là chấn nhục 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1. Không có phải như vậy. Nếu như vậy thì không có lợi ích gì hết. Phải tiếng theo tâm, đừng có nhanh quá. Tại Chứng Hiếu thí dụ thì làm vậy, chứ Chứng Hiếu không có niệm vậy. Đó, thí dụ thì mình nói như vậy, nhưng mà tâm và tiếng nó phải phối hợp với nhau thì mới có thể cảm ứng như Thế Tôn. Là mình tu để cho cảm ứng Phật, chứ không phải cho nó qua loa, hay là cho nó đúng số, hoặc là cho nó đúng phép tắc, mà làm sao Phật có thể giúp đỡ cho mình, hộ niệm cho mình. Làm sao mà mình với Thế Tôn có thể có cái sự giao cảm được. Cái mấu chốt nó đó, chứ không phải là làm cho nó có hình thức, hoặc là niệm cho nó nhiều, hoặc là tiếng cho nó hay. Không phải, mà làm sao mình với A Di Đà Phật có thể giao cảm được, để mà Ngài giúp cho mình, hộ niệm cho mình, để mà tiêu nghiệp chướng vãng sanh. Thì cái đó là cái tâm của mình với Ngài, hai người tự biết với nhau. Chứ nếu mình không có tấm lòng chân thành thì không có thể được, mình không có tu như vậy được. Vì vậy đó mà niệm mười hơi xong rồi đó thì đọc cái tịnh độ văn, lại đọc cái sám văn phát nguyện. Nhưng mà cái bài sám này dài, mình có cái bài sám khác ngắn hơn, thì để bữa nào chắc Chánh Hiếu cũng in rồi mình chọn, có người nào bận quá thì đọc cái bài kia, bài kia của Ngài Từ Vân Sám Chủ. Một lòng quy mạng thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con. Cái đó là của Từ Vân đó, Ngài làm ngắn gọn lắm. Xong rồi đó, lễ ba lễ rồi đi làm. Khi đi làm đó, rảnh giờ nào là niệm giờ đó. Những khi quá khó khăn không niệm được thì nhớ Phật. Phải tu như vậy, phải nhớ Thế Tôn, nhớ Phật. Còn nếu mà niệm được thì niệm liền, niệm 100 câu, 1000 câu, có thời gian thì niệm liền. Niệm như vậy cõi cả ngày, lúc rảnh thì niệm, lúc không rảnh thì nhớ. Cứ tu như vậy. Nếu mà không có thờ Phật thì hướng về hướng Tây, cũng là tu giống như vậy mà hướng về cái hướng Tây. Thì mình biết hướng Tây là A Di Đà Phật ở đó, cho nên mình hướng về Ngài, mình đọc văn pháp nguyện, mình cũng niệm Phật kiểu đó. Còn có bàn Phật thì hướng về bàn Phật. Ấn Quang Đại Sư mới nói cái thập niệm mà mượn cái hơi nhiếp tâm của Từ Vân Sám Chủ là từ cái thời Tống lận mà dạy cho những ông quan, những đại thần không có thời gian để mà tu, không có rảnh để mà tu. Thì Từ Vân Sám Chủ có một cái tấm lòng từ bi rất là lớn, muốn độ cho những người bận rộn, cho nên dạy cái pháp này. Nó rất là vi diệu, nó làm cho tâm chúng sanh không có tán loạn mà rất là dễ nhiếp tâm. Cái tâm không có tán, khi mà tâm không có tán loạn thì công đức rất là lớn. Nhưng mà mình không được ép cái hơi niệm cho nó dài quá hoặc là ngắn quá, mình phải để cái hơi tự nhiên mà niệm. Chứ không phải nói như vậy rồi phải ráng lấy hết sức mà niệm cho nó ép hết cái hơi xuống giống như vậy. Ngài không có phải, phải nhẹ nhàng thoải mái, cái hơi bao nhiêu thì niệm bao nhiêu. Cái câu ít hay nhiều không thành vấn đề, cái quan trọng là cảm ứng được Thế Tôn. Đừng có cưỡng ép niệm cho nó thiệt là dài, lâu ngày cái hơi nó bị ép quá thì nó sanh bệnh. Đừng có ép quá, cũng đừng có ngắn quá, ngắn quá nó thở không kịp. Cho nên là phải tự nhiên. Niệm 10 hơi chẳng được niệm hơn 10 hơi. Nếu mà niệm ham quá, niệm 20-30 hơi để cho nó nhiếp tâm thì lâu ngày cũng bệnh luôn. Cái khí lực trong người nó bị tổn thương đó, Ngài nói như vậy. Tại vì tâm của chúng ta quá là tán loạn, không có thể cảm ứng được Phật, rất khó vãng sanh. Cho nên lập ra cái pháp này khiến cho tâm nó quy về một chỗ, nhất tâm niệm Phật thì có thể vãng sanh. Tuy cái số lượng niệm nó rất là ít nhưng mà công đức rất là sâu. Tại vì khi đó không có tạp tưởng thì công đức nó mới lớn. Bởi vì niệm Phật đừng có tạp tưởng. Thì niệm như vậy, tuy rằng cái số niệm ít nhưng mà cả một đời đều tu không có sót ngày nào hết, thì nó cũng tích cái công đức rất lớn. Và thêm cái đó mình có thể niệm trong cái lúc làm việc khi rảnh nữa, rồi ngày ngày đều tu như vậy thì vãng sanh. Vãng sanh kiểu đó cũng đông lắm. Cái người theo Ngài Từ Vân vãng sanh đông lắm. Thì dễ phải không? Dễ cho các người đi làm bận rộn. Những người mà không có đi làm, những người nhàn rỗi thì phải lập cái phép tắc tu trì kiểu khác, chứ không phải nói như vậy thì tôi tu kiểu đó. Không có phải. Nếu mà chúng ta quá là công việc quá là bề bộn thì mới tu cái kiểu như vậy. Còn những người nhàn rỗi đó thì phải lập cái phép tắc cho đàng hoàng, chứ đừng có nửa nhàn nửa bận, đừng có làm như vậy. Phải tu cho chân thật thì như vậy mới cảm ứng được Phật. Thì mình tu nhiều tâm sẽ thanh tịnh, và cái đường bồ đề nó vững chắc lắm. Bất đắc dĩ lắm thì mới phải đi làm bận rộn như vậy, vì một cái lý do gì đó không có thể nghĩ mà làm bớt lại được thì mới làm. Chứ để cái thời gian tu thì tốt hơn, mình làm vừa đủ sống thôi, vừa làm sao mà đừng có thiếu thốn cái gì để tu. Tại vì thời gian ở đời không có lâu, nếu mình làm nhiều quá thì thiệt là mình mình sẽ không có thời gian tu, mình sẽ khó vãng sanh lắm. Bởi vì cái công việc vừa đúng thôi, đừng có quá, trừ ra là bất đắc dĩ lắm, chứ không có ai muốn đi làm nhiều, chỉ muốn tu nhiều. Cho nên làm cũng phải lựa công việc gì mà nó thuận tiện với có cái việc tu hành thì nó tốt hơn. Cũng như là đừng có đi bán cá, đừng có vô mấy cái chỗ đó không có được, bán gà đó cũng đừng có làm cái đó, đừng có vô nhà hàng mà sắc thịt người ta, đừng có làm mấy cái nghề đó. Xin thưa là làm như vậy không có tốt. À là kiếm cái việc gì nó ít tiền còn hơn là đi sắc thịt, sắc phải không, sắc thịt chúng sanh khổ quá. Hoặc là đi vô mấy cái chỗ tiệm cái gì trại gà gì đó không có nên. Làm như vậy muốn giảng sanh chắc không có được. Cái công việc nó phải như là bán cá vậy, thí dụ khổ quá không có nên, nó sát sanh nặng quá. Cho nên Phật tử thì phải lựa cái công việc gì cho nó thích hợp với cái tâm hiền từ của mình. Cái pháp niệm Phật mà mình tu đó là cái pháp diệu pháp bậc nhất để mà thoát được cái phiền não này. Dân Hiếu đọc thấy hay lắm, hay dữ lắm, đúng là như vậy. Nó là diệu pháp rất là mạnh, cái công lực nó rất là mạnh, nhưng mà tại người xài chưa biết cách thôi. Chúng ta chưa có biết cái cách để mà dùng cái tâm làm sao cho khi niệm mà tâm chúng ta có thể nhiếp được. Chúng ta phải bỏ một chút thời gian học hỏi, tìm hiểu và tu một chút thì sẽ thấy nó là diệu pháp bậc nhất để thoát hết tất cả phiền não mà có thể quay về với cái tự tâm thanh tịnh. Người tại gia pháp này còn dễ tu hơn tất cả các pháp. Tại vì tại gia chúng ta thân thì ở trong trần lao, có nghĩa là bao nhiêu thứ phiền não, bao nhiêu thứ lo lắng và những cái phiền muộn của thế gian nó bao trùm mình hết. Công việc thì rất là nhiều, không có bao giờ hết việc, lo rất là nhiều thứ. Thì đối với những người ở trong trần lao như vậy thì tham thiền và tụng kinh rất là khó khăn. Tu những cái pháp khác không có dễ dàng, nhưng mà trong trần lao niệm Phật thì được. Bởi vì cái pháp này nó là diệu pháp để những người ở trong trần lao mà tu hành, những cái người mà dấn thân vào cái xã hội có thể tu giải thoát được trong cái chốn trần lao đó. Còn những cái vị xuất gia ở trong chùa thì khác, người ta có cái cơ duyên may mắn hơn, người ta có thời gian để mà tu nhiều pháp môn khác đều được hết á. Còn những cái người Phật tử thì không có thể nào mà đi làm mà tham thiền được hết, làm sao được, làm sao mà nhập định được, không được, không thể được. Cho nên là chỉ có vừa làm mà vừa râm râm niệm Phật thôi à, phải không? Nó như vậy. Cũng như mình ở nhà mình giữ con giữ cháu cũng vậy, đâu có nhập định được, nhập định nó đói nó chết. Mình vừa niệm Phật mà vừa lo cho nó dễ dàng hơn. Không có thể thích hợp với mình được. Các thầy các cô thì được, các thầy các cô có thể tu được cái pháp nhập định cũng, nhưng mà cũng không biết đường nhập đâu, nhập không có nổi. Tại vì cái hoàn cảnh của người Phật tử không có thể đủ sức để mà tu những cái pháp đó. Cho nên chỉ có cái pháp niệm Phật này mới cứu cái người Phật tử ra khỏi trần lao được. Chỉ có cái pháp này là Thế Tôn để lại để mà giúp cho những người Phật tử của mình để mà thoát ra được cái phiền não nghiệp chướng và giảng sanh được. Chỉ có pháp này thôi, không có pháp nào khác mà có thể giúp người Phật tử được đâu. Thì đó là lời của tổ sư đó, rất là chân thật. Các vị không nhập định được, không thể được, các thầy bây giờ nhập không nổi nữa. Chỉ có niệm Phật thì dễ dàng, nhưng mà niệm đúng pháp thì mới giảng sanh được. Từ sáng tới tối ở trước Phật, tùy cái sức khỏe của mình mà lễ Phật và niệm Phật, hồi hướng phát nguyện. Còn ngoài ra đó thì cái lúc đi hoặc là đứng hoặc là nằm hoặc là ngồi hoặc là lúc mà xuống nhà bếp làm việc hoặc là lúc mà nói năng im lặng động tĩnh, lúc mặc áo, lúc ăn cơm, tất cả thời tất cả chỗ đều nên niệm Phật. Niệm lâm râm ở trong tâm như vậy thì tập như vậy, tu như vậy để mà giải thoát, chẳng phải mà sợ người ta cười mình đâu. Cứ niệm, lên bàn ăn cũng cứ niệm, thí dụ như vậy. Nhiều khi hơi người ta hơi nhìn hơi kỳ một chút, nhưng mà đó là tại vì cái con đường giải thoát phải tu như vậy. Ở nơi sạch thì niệm ra tiếng, ở nơi không có sạch thì niệm thầm. Ngủ thì không được niệm ra tiếng, phải niệm thầm. Nằm trên giường thì phải niệm thầm, trừ cái lúc lâm chung mới cho niệm ra tiếng. Lâm chung thì nằm ngồi gì niệm cũng ra tiếng được hết, ngày thường thì không cho phép. Ngủ mà niệm ra tiếng thì thứ nhất là không có cung kính Phật, thứ hai là cái khí trong người không có thông, lâu ngày cũng mang bệnh luôn. Bởi vì nằm thì không có nên niệm ra tiếng. Công đức niệm thầm và công đức niệm ra tiếng bằng nhau, không có cái nào hơn cái nào. Bởi vì mình do lòng chí thành để mà niệm, để mà cảm ứng được cái đại nguyện của Thế Tôn, Ngài sẽ hộ niệm cho mình. Ngay bây giờ đã hộ niệm, như hôm qua mình học, niệm ngay bây giờ thì cái hoa sen của mình nó đã nở bên cái ao Thất Bảo rồi. Cho nên mình tu như vậy vững chắc lắm. Ngày ngày cái hoa sen càng đẹp. Đừng có để cái tâm nó thối xuống, thì cái hoa nó giữ được hoài, thì tới lúc lâm chung Phật đem cái hoa nó tới. Nhìn cái hoa đó thì biết công hạnh của mình. Nếu mình tu dở có lẽ nó không có đẹp lắm đâu, nó bị méo cho này méo cho kia, nhưng mà cũng có thể giảng sanh được. Miễn là cái hoa, có cái hoa là được. Còn nếu chúng ta thối tâm thì cái hoa nó mất, tính lại cái hoa khác. Nếu chúng ta tu không có đàng hoàng thì cái hoa nó sẽ héo. Rồi mình phát tâm niệm Phật lại thì có cái hoa mới. Cái hoa đó là dục rồi, không có tính nữa, mà bỏ rồi. Thì cái hoa mới đó nếu mà mình tu không đàng hoàng nó héo nữa. Héo hoài thì lâm chung không biết đem cái gì lại. Thì là Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Là Phật. Thưa quý vị Phật tử, là mình học như vậy có thấp lắm không? À, thấp không? Thấp gì? Nhưng mà học đơn giản nhẹ nhẹ như vậy. Tại vì chân hiếu cũng nhiều khi cũng sợ là nó đơn giản quá thì quý vị lại chán, ví dụ như vậy. Nhưng mà nó cũng quan trọng lắm, mình học được nhiều ha. Tối thì có thời gian mình học cái kinh A Di Đà, chắc cũng một hai bữa đó nó hết rồi. Còn ban ngày thì mình cứ học của Ngài Ứng Quang hoặc là Lý Bình Nam. Mỗi ngày mình học một chút, mình ôn lại. Cái nào mình học rồi thì mình ôn lại, để giữ cái tâm Bồ Đề của mình. Với lại gần các ngày thì mình học những cái mà mình không có ngờ. Mình có nhiều cái sai lắm, khi học thì sửa mới nổi. Nó chút chút vậy đó, nhưng mà lâu ngày mình sẽ sửa thành cái người tu tịnh tông chính xác. Chính xác lắm. Tại vì mình nó hiện thời có cái cơ bản tu được rồi đó, nhưng mà có những cái nhánh lá bên ngoài nhiều khi mình không có đầy đủ đâu. Mình phải sửa, mình phải học theo lời của các ngài một vài năm thì mình sửa hết tất cả những cái đó, mình trở thành cái người tu không có bị sai cái gì hết. Các ngài sẽ huấn luyện cho mình, thì quý Phật tử sẽ thành những người tu tịnh tông rất là trang nghiêm, rất là đúng pháp. Như vậy thì mới tốt. Chứ mình có cơ bản, mình có cái cách tu mình biết rồi đó, nhưng mà những cái nhỏ nhỏ mình còn thiếu sót nhiều lắm. Mình sửa từ từ thì mình sẽ có trí tuệ, và mình giống như có cái khuôn của các ngài dạy cho mình, nhập vào cái khuôn đó thì mình liền đồng với các ngài. Mình tu dở thì mình sanh hạ phẩm. Như Đà Phật.